Hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 8 từ câu 19 cho đến câu 22. Thưa quý vị, suốt trong cả sách Roma đoạn 8, sứ đồ Phaolô so sánh những đau khổ, hoạn nạn của người tin Chúa với vinh hiển đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. Những đau khổ là chắc chắn. Có những đau khổ về thể xác, đau khổ về tinh thần. Nhìn thấy người khác đau khổ, đau khổ khi mất người thân yêu, vân vân. Và cũng có những đau khổ khi tranh chiến về tâm linh với thể xác hay là xác thịt tội lỗi của chúng ta. Thường chúng ta chịu khổ vì Chúa Giêsu. Nhưng trên những đau khổ thì Phaolô cho chúng ta nhìn thấy xa hơn, tức là vinh hiển, vinh quang của người tin Chúa đang chờ đợi mình. Chúng ta chịu khổ vì Đấng Christ bây giờ, để chúng ta có thể được vinh quang với Ngài trong tương lai. Và do đó tất cả những đau khổ trong hiện tại mà chúng ta có thể đã, đang và sẽ đối phó không thể nào so sánh được với vinh quang mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong tương lai. Phaolô viết những điều này dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ông nói đến sự thật, những điều đời đời. Ông viết những điều này để mà thúc đẩy chúng ta trong sự chịu đựng, trong đau khổ, để chờ đợi những điều sẽ đem đến cho chúng ta trong tương lai. Hai điều mà chúng ta cùng học buổi sáng hôm nay là trong hy vọng về muôn loài thọ tạo hay là muôn vật. Thứ nhất là sự rên rỉ trong hiện tại của nó, và thứ hai là hy vọng hiển nhiên của nó. Chúng ta suy nghĩ đến điều thứ nhất là rên rỉ trong hiện tại của nó hay là rên rỉ của muôn loài thọ tạo. Trong câu 19 nói rằng vì muôn loài thọ tạo đang nôn nóng ngóng trong Ngài Đức Chúa Trời cho các con cái Ngài hiển lộ. Thưa quý vị, điều này trong nghĩa đen có nghĩa là muôn loài thọ tạo đang đứng ngóng cổ hay là đưa cao cái đầu lên, trông chờ với con mắt chú ý, lỗ tai trông đợi, chờ một cái gì đó để xảy ra. Và muôn vật làm điều này không phải chỉ một lần, không phải lâu lâu một lần, nhưng mà liên tục năm này qua tháng nọ, và thế hệ này đến thế hệ kế tiếp, cho đến ngày cuối cùng. Và muôn vật nôn nóng ngóng trong ngày Đức Chúa Trời chắc cho con cái của Ngài hiển lộ ra. Và thương yêu quý vị, đây là cách nói tượng hình, một cách gọi là nhân cách hóa muôn vật như là một người. Trong tiếng Việt của chúng ta, thưa quý vị, cũng dùng nhân cách hóa rất là nhiều, phải không? Có nhiều câu, nhiều điều nói nhân cách hóa, mà tôi nhớ ra một cái câu này, quý vị ai cũng quen biết, là câu thơ là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Người ta ví cái trái bí nó kêu sinh với trái bầu. Và thưa quý vị, trong Kinh Thánh hay là nhiều cái văn hóa cũng dùng cái vấn đề nhân cách hóa rất là nhiều. Trong Kinh Thánh thì dùng nhân cách hóa như trong Thi Thiên đoạn 104 nói rằng các sư tử tơ gầm rống tìm mồi và kêu xin Đức Chúa Trời ban phát chúng nó cho thức ăn. Ở trong Ê-sai cũng nói rằng các đồi trước mặt các ngươi sẽ trỗi tiếng hát ca, và mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay khen ngợi Ngài. Một cách nhân cách hóa. Nhưng mà một điều chúng ta có thể thắc mắc tại đây, đó là muôn vật hay là muôn loài hay là tất cả các vật thọ tạo có nghĩa là gì? Có phải là tất cả mọi vật trong vũ trụ này không? Tôi có thể nói một cách tóm tắt ngắn gọn tại đây. Muôn vật ở đây không bao gồm thiên sứ, không bao gồm những người tin Chúa, không bao gồm Satan, cũng như những người ác ở trong đó. Nhưng mà muôn vật ở đây nói nhiều hơn về trái đất, về thiên nhiên, về súc vật ở trong đó. Thưa quý vị, là con cái của Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy muôn vật rên rỉ mà Kinh Thánh nói tại đây. Chúng ta có thể thấy điều gì? Cây cối mọc lên, thay đổi mùa màng, rụng lá, rồi chết. Súc vật cũng tương tự, được sinh ra, sống, rồi chết. Ở thiên nhiên, chẳng hạn như một núi lửa bùng nổ, phun ra nham thạch và đem sự chết đến nhiều sinh vật. Hay là một cơn bão lụt, như là cơn bão lụt đang xảy ra ở tại Trung Quốc từ hôm tháng 6 cho đến bây giờ. Quý vị biết cơn lụt xảy ra rất là lớn tại Trung Quốc, tại cái vùng Hubei, tức là nơi mà gần cái thành phố mà Vũ Hán, mà nơi mà xảy ra COVID-19 đó. Thì cơn lụt làm cho hơn 141 người chết và mất tích. 28.000 cái nhà bị thiệt hại. Hơn 37 triệu người bị ảnh hưởng. Và thiệt hại người ta tính đến cả trên 3 tỷ 6 đô la. Chúng ta hỏi tại sao? Tại sao Chúa lại vẫn tiếp tục cai trị và bảo quản muôn vật trong thế gian cho đến ngày hôm nay? Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai, đó là hy vọng hiển nhiên của nó. Câu trả lời là muôn vật rên rỉ trong hy vọng. Đức Chúa Trời đặt mọi vật trong sự kiên trì, trong sự kiên trí và không bỏ dở, và trong sự quan phòng của Chúa, thì Ngài khiến mọi vật xảy ra ngày này qua ngày kia. Và chúng ta thấy điều này trong câu 22. Đó là vì chúng ta biết rằng muôn vật đang rên rỉ và quằn quại đau đớn như người sắp sinh cho đến bây giờ. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có những người thân, quý vị thấy bị cancer đó, thì cancer nó là một cái căn bệnh mà nó đau rất là dữ dội. Và chúng tôi, gia đình chúng tôi thì kinh nghiệm qua điều này. Khi má vợ của chúng tôi bị cancer mà ở trong bệnh viện, mà lúc bắt đầu đó thì người bác sĩ ở trong bệnh viện đó nói rằng cancer lúc đầu thì nó chưa thấm, chưa đau nhiều lắm, nhưng mà đến cái giai đoạn cuối đó thì nó rất là đau. Tôi nghe như vậy, người bác sĩ, ông bác sĩ Hải ở trong bệnh viện, ông nói như vậy, nhưng tôi nghe đó. Nhưng mà lúc đó thì chưa, má của chúng tôi chưa có đau lắm, thì tôi chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà trong gia đình thì kinh nghiệm được vấn đề này, khi đến cái những cái chặng cuối cuộc đời của má của chúng tôi, và cái cơn đau nó quằn thắt cả người, và bơm thuốc vào để mà giảm đau, nhưng mà trong chốc lát thì nó sẽ đau lại liền. Và cơn đau của cancer thì nó đưa đến sự chết. Nhưng mà tại đây cơn đau của muôn vật đang rên rỉ và quằn quại, không phải là đi đến cuối cùng, nhưng mà đưa đến sự sống. Và như là một em bé chào đời, và một em bé chào đời thì niềm vui của người mẹ và niềm vui của những người xung quanh thấy em bé ra đời, và cơn đau của người mẹ liền quên đi. Quý vị là những người mà có con, quý vị thấy được điều này. Trước khi sinh thì người mẹ rất là đau, đau quằn quại. Nhưng mà sau khi sinh con ra, thấy được đứa con, thì Kinh Thánh nói, và tôi tin chắc rằng những người mẹ cũng thấy được điều này, là quên cái đau của mình, nhưng mà vui mừng khi được ẵm đứa con trong lòng của mình. Và đây là điều mà Kinh Thánh nói đến, hàm ý trong câu 19, khi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời được gặp Ngài. Thưa quý vị, giờ hôm nay chúng ta là con cái của Chúa, nhưng chúng ta chưa được hoàn hảo, chúng ta chưa được trọn vẹn, và thậm chí chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội, và chúng ta vẫn còn tiếp tục ở trong cái xác thịt của con người hư nát này. Và do đó đôi lúc chúng ta không thấy sự khác biệt giữa mình với những người thế gian. hay là những người chưa tin Chúa. Và phần khác thì chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta là số ít trong thế gian này. Và thậm chí chúng ta bị ghét, bị bắt bớ vì chúng ta là những người thuộc về Chúa. Nhưng mà lời hứa của Chúa cho chúng ta sẽ được hiện lộ một cách hoàn toàn, một cách trọn vẹn, một cách tốt đẹp trong vinh quang khi Ngài Chúa Giêsu trở lại. Và ngày đó thì Đức Chúa Trời sẽ biến đổi chúng ta một cách đặc biệt, và chúng ta sẽ thoát ra khỏi xác thịt tội lỗi này, và chúng ta sẽ được biến đổi để có một cái thân xác mới thích hợp cho thiên đàng đời đời. Và muôn vật lúc đó cũng được Đức Chúa Trời biến hóa nữa, như là trong câu 21. Muôn vật cũng sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư nát để vào hưởng sự tự do trong vinh hiển với con cái của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta học được điều gì trong phần Kinh Thánh hôm nay? Chúng ta biết thế gian này có nhiều nan đề. Và câu nói mà người ta thường hỏi rằng cái gì sai trật trong thế gian này? Thì ông mục sư Chesterton, ông trả lời rằng chính tôi ký tên là nan đề trong thế gian này. Điều ông nói tại đây có nghĩa là chính ông hay mỗi chúng ta đóng góp vào những nan đề trong thế gian này. Chúng ta biết tại sao thế gian tuyệt diệu tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra dường như thường có những nan đề, có những điều sai trật. Nhưng mà chúng ta không giống như những người xa lạ đối với Đấng Christ, những người mà họ không biết tại sao họ có mặt trên trần gian này. Nhưng mà thưa hội thánh, không có Chúa Giêsu Christ trong đời sống là vẫn còn dưới sức nặng của tội lỗi và vẫn còn ở dưới sự nguyền rủa của thế gian. Ban đầu thế gian đã được tạo dựng cho vinh hiển của Đức Chúa Trời, không phải được tạo dựng cho những người vô tín, cho kiêu ngạo, cho phản loạn, cho ích kỷ cá nhân. Ông mục sư Jonathan Edwards là một người mục sư rất là giỏi và nổi tiếng, thì ông dạy thế gian mà Đức Chúa Trời tạo dựng ra không phải để cho những người bạo loạn, không cho cướp bóc, không phải cho những người giết người, không phải cho những người phá thai, không phải cho phân biệt chủng tộc, không phải cho lạc thú, không phải cho say sưa, không phải cho trộm cắp và những điều tương tự. Và ông nói thêm, trái đất này không muốn cho những người như vậy đứng trên nó. Không khí này trong thế gian này không muốn cho những người hít vào để rồi nói ra những lời phạm thượng. Và mặt trời này không muốn chiếu ánh sáng trên những người làm những điều ác. Ông mục sư Thomas Boston, ông nói, tất cả thế gian, mặt trời, ngôi sao, cây cỏ, rên rỉ vì chủ của nó, vì chúa của nó là Adam đã bị ma quỷ giết chết. Nhưng chúng ta là những người tin Chúa, là những người được cứu. Chúng ta như là những người mà được kéo ra khỏi lửa. Và thưa quý vị, Chúa Giêsu thật là một Chúa cứu thế cao cả mà chúng ta có. Ngài có quyền chinh phục mọi thứ cho Ngài. Chúng ta sống trong thế gian này trong sự rên rỉ, nhưng mà chúng ta có hy vọng khi Ngài Chúa hiện ra thì chúng ta sẽ cùng trong sự vinh hiển mà Ngài sẽ biến hóa chúng ta để chúng ta được làm con cái và gần gũi với Ngài. Chúng ta hãy để cầu nguyện.